Các bạn đang nghe chuyện ở trang web thegioiaudio.org. Tên truyện: Cẩm Tú Duyên. Tác giả: Niệm Nhất. Người dịch: Mon. Nguồn dịch truyện: vficlin.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cẩm Tú Duyên. Người đọc: Ý Ý. Chương 13: Thấy được chàng. Phần 2. Tả Chấn không khỏi cắn chặt răng, có nhục hơn nữa cũng phải nhịn. Bây giờ không phải là lúc kích động. Trước mắt mình đã hoàn toàn bị rơi vào hiểm cảnh, rất bị động. Mù quáng liều mạng sẽ chỉ làm cơ hội thoát thân càng mong manh. Giờ phút này tất cả các họng súng đều chĩa vào hắn, chỉ cần vừa động đậy lập tức sẽ bị bắn thành một tổ ong vỏ vẽ. Bây giờ nhị gia đã hiểu được tại sao tôi lại không vừa mắt với cô ta rồi chứ. Xóm mặt dỗ đến gần Cẩm Tú, con dao nhọn trong tay từ từ di chuyển trên mặt nàng. Quả nhiên là vô cùng mịn màng. Bình Cẩm Tú, vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn. Nếu tay của tôi hơi run lên, cắt qua thế này, lại cắt thế này nữa, gương mặt này sẽ biến thành thế nào đây? Cẩm Tú nhắm hai mắt lại, dao nhọn ngay trước mắt nàng. Thậm chí hai má có thể tinh tường cảm nhận được vẻ lạnh lẽo khi lưỡi dao kia xẹt qua trên làn da. Thân mình dần dần phát run, nhưng nàng biết đây không phải là sợ hãi mà là oán hận. Nàng chưa từng oán hận một người đến vậy, oán hận đến nỗi ngay cả nỗi sợ hãi cũng không cảm nhận được, hận đến rất muốn đâm thẳng một đao vào ngực hắn. Thậm chí giờ khắc này, rồi đến nỗi không phân biệt được rốt cuộc là hận hắn hay là hận chính mình quá ngu xuẩn, dễ dàng mắc câu. Dẹt. Trong không khí bỗng nhiên vang lên tiếng quần áo bị xé rách. Sấm Mặt Dỗ vung tay lên, cả vạt áo trước của Cẩm Tú đều bị xé rách. Áo ngực rơi xuống dưới, nhất thời lộ ra bờ vai cùng hơn phân nửa bộ ngực trắng nõn nà. Người đàn bà có thể làm cho Bách Nhạc Môn tiền vào như nước, có thể làm cho nhị gia thần hồn điên đảo, rốt cuộc phải có hương vị thế nào? Ngay cả tôi cũng muốn nếm thử. Sáu Mặt Dỗ nhào mắt lại, dùng sức nhéo lên bộ ngực trần của Cẩm Tú một cái, lập tức nổi lên một mảng đỏ sẫm. Cẩm Tú đau đến run lên. Bọn đàn ông trong phòng đều mở to hai mắt mà nhìn. Mục đích của Sáu Mặt Dỗ chỉ là dùng Cẩm Tú để làm nhục Tả Chấn, nhưng giờ khắc này hình ảnh nóng bỏng kích thích đến thế, đủ để làm mỗi một người đàn ông đều sôi máu lên. Ngay trong chớp mắt này, thân mình Tả Chấn bỗng nhiên vút qua, yên lặng như gió, nhanh như thỏ. Thân hình của hắn quét tới nhanh như chớp. Ai mà không nhìn chính mắt thấy thì hoàn toàn không thể tưởng tượng được tốc độ lướt qua của hắn. Ánh đao chợt lóe lên, chói cả mắt người. Tiếng súng hỗn độn vang lên, trong phút chốc nổ vang ầm ĩ. Trong lúc Tả Chấn di chuyển vút qua, kèm theo đó là vài tiếng kêu gào, máu tươi bắn tung tóe. Vừa rồi lúc mọi người phân tâm, chỉ có một giây thôi, Tả Chấn đã không hề do dự thoát ra từ trong chân tơ kẽ tóc. Cho dù chỉ có một giây cũng đủ để trở thành thời cơ để hắn ra tay. Trong ánh đao hỗn loạn, thân ảnh của hắn như ma quỷ. Có người vừa giơ súng lên thì đã thấy bóng dáng của hắn vút nhanh tới như điện. Rắc một tiếng, báng súng đã bị hắn bẻ gãy ngay lập tức. Tiếng kinh hô còn chưa kịp kêu ra khỏi miệng, nửa cây súng trường trong tay Tả Chấn đã giáng xuống, hất văng khẩu súng tên phía sau ra ngoài. Nửa cây súng trường lại thu về, bốc một tiếng lại quất lên trên mặt tên còn lại. Người nọ đau đớn kêu lên một tiếng, ngã nhào trên mặt đất. Xem ra mũi và xương gò má đều bị đánh vỡ. Tiếng súng vang lên dày đặc, càn quét về phía Tả Chấn dừng chân. Lúc chỉ mảnh treo chuông, thân mình Tả Chấn bỗng nhiên gập lại, dán sát xuống đất, lộn về sau một cái. Đạn gào rít xẹt qua vạt áo của hắn, mặt đất lát gạch màu xanh đen vỡ vụn theo. Gần như cùng lúc đó, trong đám người bao vây công kích phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Tả Chấn xẹt qua quá nhanh, hoàn toàn không thấy rõ phương hướng của hắn. Súng dày đặc, ngược lại bị thương đều là người của bọn họ.
Đổi vũ khí!
Giám Bát Dỗ đứng trong đám hỗn loạn hét to. Trong nháy mắt, toàn bộ bố cục đã bị Tả Trấn phá hỏng. Bây giờ hắn đánh giáp lá cà, tung hoành ngang dọc, vẫn theo sát bên người bọn họ. Súng đã không thể phát huy tác dụng. Nghe thấy tiếng kêu của Giám Bát Dỗ, một người đối diện Tả Trấn rút một chiếc côn đồng từ sau lưng ra, hét lớn một tiếng. Côn đồng nhắm thẳng vào cằm Tả Trấn. Trong phút chốc, hai bên cũng lóe lên vô số ánh đao cùng rủi sắt sáng chói, đồng loạt hướng về phía hắn. Tả Trấn hơi nghiêng người, tay trái khẽ vuốt theo chiếc côn đồng kia. Thế tới của chiếc côn đồng kia vốn rất nhanh, bị hắn thuận thế vuốt một cái, nhất thời bay thẳng về phía trước. Tên cầm hai cây đao đang đánh về phía Tả Trấn từ sau lưng né không kịp, mà bị đập thẳng vào trong ngực. Răng rắc một tiếng, máu tươi phụt ra giữa không trung. Trong nháy mắt này, Giám Bát Dỗ bỗng nhiên nhìn thấy trên tay phải của Tả Trấn có một cái bao tay da màu đen, trên năm đầu ngón tay đều mang theo móng vuốt thép. Dưới màu đen ánh thép, năm ngón tay kia vô cùng lạnh lẽo. Thảo nào vừa rồi hắn chỉ giơ tay chụp một phát đã bẻ gãy một cây súng trường dễ dàng như bẻ gãy một cây củi khô. Trong lòng bỗng nhiên phát lạnh, đã bao nhiêu năm rồi không nhìn thấy móng vuốt thép như móng báo trên tay Tả Trấn nữa. Trong lúc nhất thời, những ký ức rực rỡ khi mới bước chân vào con đường này, đi theo Tả Trấn tung hoành ngang dọc trong vô số trận ác chiến bỗng nhiên hiện lên trước mắt. Trong nháy mắt, nỗi sợ hãi không hiểu nổi này đột nhiên ập tới. Tả Trấn chỉ dùng một chiêu đã thắng lợi, nhưng đầu cũng không quay lại một chút. Tay trái buông lỏng ra, người dùng côn đồng kia lảo đảo về phía trước một cái. Hắn tiếp cận phía trước nhanh như chớp, móng vuốt bên tay phải đã móc trúng cổ họng của đối phương. Nhìn thấy máu tươi ngay tại chỗ, một người bên cạnh bỗng nhiên nhào người lên, mũi rủi sắt đâm thẳng vào trán Tả Trấn. Tiếng động nhanh và mạnh vang lên sắc bén, dường như có thể xé rách màng nhĩ. Bàn tay đang bóp lấy cổ họng đối phương của Tả Trấn nhẹ buông ra, không trốn không tránh, tay phải nhắm thẳng về hướng rủi sắt. Bụp một tiếng, rủi sắt đã ở trong tay hắn. Năm móng vuốt nắm chặt lấy, kéo ra phía bên ngoài, người nọ chật vật ngã gục theo tay của hắn. Tả Trấn hử lạnh một tiếng, nâng khuỷu tay nện thẳng vào ngực người nọ. Một cú này nhanh như sấm sét, nặng như sức ngàn người. Hự một tiếng, thân hình cao lớn của người kia bị đánh bay thẳng ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết kéo dài của người kia còn chưa dứt, thì bỗng nhiên lại có một ánh đao sáng chói lóe lên bên cạnh Tả Trấn, quét ngang qua hông. Khi thấy thanh đao sắp cắt ngang vạt áo của hắn, thân mình Tả Trấn lại nhẹ nhàng vòng qua sát thanh đao, lộn người ra phía sau, dường như là dính sát vào mặt đất một cách khó khăn. Lưỡi đao xẹt qua một tiếng, ngay trong nháy mắt này, hắn bèn phóng người lên, móng vuốt thép sắc bén lóe lên, chói lóa cả mắt, đánh thẳng vào đỉnh đầu người nọ. À! Người nọ kinh hô một tiếng, Tả Trấn quá nhanh, không kịp trốn tránh, anh phải liều mạng giơ tay đỡ lấy. Tiếng kinh hô lập tức biến thành tiếng kêu thảm thiết. Móng vuốt của Tả Trấn lưu lại 5 cái lỗ máu trên tay hắn, thuận thế vuốt về phía trước, lại là một đường máu. Không đợi thân người của hắn ngã xuống, móng vuốt đã chụp lấy cổ họng của hắn lần nữa. Trận tấn công liên tiếp này, động tác mau lẹ, liền mạch dứt khoát. Tuy đã ngã xuống vài người, nhưng thật ra chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Người chậm rãi một chút, thậm chí hoàn toàn không thấy rõ động tác của Tả Trấn. Chỉ thấy bóng dáng của hắn qua lại giữa hai thanh đao, rủi sắt vào côn đồng, máu tươi, tiếng kêu hô vang lên khắp trời. Trong hỗn loạn, bóng người chen chúc thành một đống, chỉ trong nháy mắt mà đã gây nên kinh động. Không kịp để cho người ta tin tưởng mà nhìn ra, tiếng súng nổ, tiếng kêu hô, tiếng chửi rủa, tiếng kêu thảm đan vào nhau một cách kịch liệt chấn động. Đột nhiên, tất cả trở nên yên lặng. Bốn phía im ắng, tất cả mọi thứ hoa mắt vừa rồi đều trở nên yên lặng. Cục diện cũng đã hoàn toàn xoay chuyển. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh sặc mũi, máu chảy trên mặt đất bò ngoằn ngoèo, đan vào nhau, từ từ mà chảy xuôi. Ngổn ngang bừa bột, những người trên mặt đất đã không đứng dậy nổi. Chết có, bị thương có, chỉ có Tả Trấn vẫn đứng sừng sững ở giữa. Giám Bát Dỗ đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sắc mặt lập tức trở nên thất vọng. Sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài một hơi. Nhiều năm như vậy, nhị gia sống an nhàn sung sướng, không ngờ bản lĩnh cũng không rút chút nào. Lâu lắm rồi cậu không thấy tôi ra tay. Tả Trấn lạnh lùng nhìn hắn, trên tay đã không có súng, chỉ còn lại một đôi tay không. Vừa rồi có nhanh đi nữa cũng là phá vòng vây, xông ra thì phải trả giá lớn. Hắn cũng đã bị thương, đầu vai, sau lưng đang có vết máu từ từ chảy ra theo hoa văn của quần áo, dần dần nhuộm thành dấu vết thấy ghê cả người. Nói thì rất nhẹ nhàng, nhưng trận kịch liệt trong chốc lát vừa rồi kia, hắn cũng là thắng lợi trong hiểm cảnh, cửu tử nhất sinh. Họng súng của xóm Bạc Dỗ từ xa chĩa vào ngực Tả Trấn, còn lưỡi dao sáng chói phía tay kia thì lại đặt bên gáy của Cẩm Tú.
Tôi vẫn tính sai một bước.
Xóm Bạc Dỗ thở dài.
Tôi không nên cho anh cơ hội nói chuyện. Vừa rồi khi anh vừa bước vào thì tôi nên động thủ mới phải.
Hắn vốn nghĩ nắm chắc thắng lợi, vì để vượt trội hơn người, nhiều năm qua hắn giống như một con chó bên cạnh Tả Trấn. Bây giờ cuối cùng cũng tìm được cơ hội, có thể làm nhục Tả Trấn một phen. Cơ hội như vậy cả đời cũng chỉ có một lần, làm sao có thể bỏ qua được. Nhưng ngàn lần không ngờ tới, tầng tầng lớp lớp bao vây như vậy mà lại không thể vây khốn được Tả Trấn.
Hôm nay đã đi đến nước này, tôi vốn không tính còn sống mà đi ra ngoài. Bây giờ tôi đã là kẻ phản bội của cả Thanh Bang, cho dù có thể sống qua hôm nay cũng không tránh khỏi sự truy sát của Thiệu Huy.
Xóm Mặt Dỗ nhếch môi, khuôn mặt cứng ngắc bỗng nở nụ cười hết sức quỷ dị.
Có điều chết dưới hoa mẫu đơn, thanh quỷ cũng phong lưu. Chết đến nơi mà còn kéo theo Vinh Cẩm Tú, vũ nữ hạng nhất của Bách Nhạc Môn, cuộc mua bán này tôi còn lời chán. Cậu đã uy hiếp tôi sao?
Tả Trấn mỉm cười.
Cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ tự tay giết chết cô ta.
Lưỡi đao trong tay hắn lóe lên ánh sáng lạnh thấu xương, thản nhiên đứng ở đó, vững như núi. Nhưng câu nói này vừa nói ra, quả thật mỗi chữ như đào cắt. Cẩm Tú không khỏi chấn động, phẫn nộ, sợ hãi, nhục nhã đều không tàn khốc bằng một câu nói thản nhiên này của hắn. Đáy mắt của hắn có hận ý, từ trên mặt hắn, Cẩm Tú cảm thấy vẻ lạnh lẽo như xương giá. Đây không phải là lạnh lẽo, mà là nguội lạnh như tro tàn. Sắc mặt Sáu Mặt Dỗ chuyển từ xanh sang đỏ, cả người đều dần dần run lên, bỗng nhiên gầm lên như điên.
Mày tưởng tao không biết mày đang sợ hãi sao? Tới đây đi, tới giết cô ta đi. Dù sao chuyện đã tới nước này, ai trong chúng ta cũng đừng nghĩ sống sót mà rời khỏi đây. Ông mày giết được đứa nào hay đứa đấy.
E rằng hắn thật sự điên rồi. Có lẽ là sợ hãi cùng tuyệt vọng làm hắn suy sụp. Vừa gào thét, con dao trong tay đã đâm về phía Cẩm Tú. Khi thấy sắp đứt cổ họng của Cẩm Tú, thì gần như cùng lúc đó, một ánh đao nhanh và mạnh bỗng nhiên xé trời lướt tới. Dầm một tiếng, ánh lửa tóe lên. Ngay sau đó là một tiếng súng vang. Nói thì chậm mà làm thì nhanh, ánh đao cùng tiếng súng gần như được phóng ra chỉ trong chớp mắt, trong chân tơ kẽ tóc. Miệng Cẩm Tú đã bị vải vụn nhét kín, nhưng vừa rồi trong nháy mắt kia, cái lạnh của lưỡi dao, sợ hãi cái chết xẹt ngang qua sát cổ, khiến nàng không khỏi nhắm hai mắt lại theo bản năng. Khi mở mắt ra, lại đã thấy con dao trên tay Sáu Mặt Dỗ đã bị một thanh đao ngắn ba tấc đánh rơi. Mà thanh đao ngắn này vẫn chưa hết, thế nên cắm phập vào vách tường, chỉ còn lại cán dao ở bên ngoài, vẫn hơi rung rinh. Sáu Mặt Dỗ bỗng nhiên cuồng loạn mà cao giọng cười như điên.
Mày tưởng rằng tao thật sự điên rồi sao? Tao giết một Vinh Cẩm Tú thì có lợi ích gì? Người mà tao muốn giết chính là mày, Tả Nhị Gia. Không ngờ được, lần đặt cược này đúng là thế chấp đúng quả báu. Vinh Cẩm Tú chính là khắc tinh trời sinh của mày. Vừa rồi không phải mày nói muốn tự tay giết cô ta sao? Bây giờ cho dù mất mạng cũng phải cứu cô ta. Không phải mày rất trấn tĩnh sao? Không phải mày rất thông minh sao? Sao thế Nhị Gia? Hôm nay mày không dám đặt cược với tao sao?
Tả Trấn không nói chuyện, hắn đã nói không ra lời. Phát súng vừa rồi của Sáu Vạt Số đã trúng ngay ngực phải của hắn. Máu tươi đang phun ra từ bàn tay ngăn miệng vết thương của hắn, giống như một dòng suối đỏ thẫm, quẩn cuộn tuôn trào. Áo khoác trên người lập tức đỏ hết một nửa. Hắn lùi lại vài bước, nhưng vẫn không ngã xuống, quỳ một gối xuống, để một tay đè lấy vết thương trên ngực, hình như cũng không đứng dậy nổi nữa. Tả trấn của Thanh Bang mà cũng có ngày phải quỳ gối trước mặt sáu mặt rỗ tao. Hắn cười gằn, khẩu súng trong tay sáu mặt rỗ chậm rãi giơ lên, nhắm ngay vào đầu Tả trấn. Vừa rồi hắn giả ngây giả dại, giả vờ ra tay với Cẩm Tú, thật ra hắn muốn dụ con dao cuối cùng trên tay Tả trấn mà thôi. Trên tay Tả trấn đã không có súng, chỉ cần con dao kia rời tay, hắn chết chắc. Cẩm Tú điên cuồng mà dãy giụa, dây thừng xù xì chắc chắn rung lên cót két, siết vào cổ tay cùng bả vai của nàng. Máu tươi nhanh chóng thấm ra, nhưng nàng đã hoàn toàn không cảm giác được. Giờ khắc này, tim gan đều như vỡ ra.
Đúng, ngàn lần đúng.
Đoàng. Bỗng nhiên một tiếng súng vang lên, cắt đứt sự yên tĩnh. Cẩm Tú ngây dại, tất cả dãy ruộng đều tạm thời dừng lại trong nháy mắt này.
Không kịp rồi, không còn kịp nữa rồi.
Cứ nhiên là
sáu mặt rỗ.
Lúc hắn ngã xuống, dường như còn không hiểu được vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Hắn chậm rãi quay đầu mà nhìn thoáng qua Cẩm Tú, ánh mắt mờ mịt cùng dã rời, cuối cùng từ từ ngã nhào xuống đất. Trên trán thủng một lỗ máu, đang ảo ạt chảy ra chất lỏng màu đỏ thẫm. Tà Trần muốn đứng lên nhưng đã hết sức, vừa đứng dậy liền lảo đảo một cái, đành phải chống vào lưng ghế. Sáu mặt rỗ vẫn chết không nhắm mắt mà ngơ ngác chừng hắn, dáng vẻ đọng lại trên mặt, như là hoảng sợ, hoặc là không thể tin được.
Tao đã dạy mày, khi trên người không có súng thì phải cướp từ tay đối phương.
Tà Trần như đang nói cho sáu mặt rỗ nghe, nhưng thanh âm thấp đến nỗi không thể nghe thấy. Hắn chống vào lưng ghế mà đứng thẳng dậy, đem khẩu súng trong tay đặt lên trên bàn. Họng súng kia dường như còn từ từ tỏa ra một làn khói màu xanh lờ mờ. Mấy năm nay, ác chiến vô số, một kinh nghiệm trong đó chính là cho dù đánh bại đối thủ, cũng quyết không thể để vũ khí lại trong tay hắn. Dùng được thì đoạt lại, không cần thì phải phá hủy, không thể cho bất luận kẻ nào có cơ hội phản kích. Chân Cẩm Tú đều nhũn ra cả, nếu không phải bị trói, nhất định bây giờ nàng đang đứng không nổi. Ngực giống như bị cái gì chặn nghẹn lại, đau khổ như nghẹt thở. Trong một giây vừa rồi kia, biến cố thay nhau nổi lên, dường như làm cạn kiệt sức lực trên người nàng. Chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn Tả Trấn, nhìn hắn từ từ đứng dậy, lấy theo một con dao trên bàn, từng bước đi về phía nàng. Hắn đi thẳng đến chỗ cách Cẩm Tú hai bước mới dừng lại. Cẩm Tú nhìn hắn, trong mắt đều là nước. Con dao trong tay hắn từ từ giơ lên, nàng lại hoàn toàn không biết sợ hãi. Giờ phút này, cho dù chết ở trên tay hắn thì cũng không có gì phải sợ. Sắc mặt của hắn trắng bệch, cho tới giờ chưa từng thấy sắc mặt của hắn kém như vậy. Ngay cả môi đều mất đi huyết sắc, trên trán đầy mồ hôi lạnh, cuồn cuộn rơi xuống. Vết thương đau nhức mà hắn không rên lấy một tiếng, nhưng da thịt trên mặt lại không kiềm chế được mà hơi co lại. Nàng còn đau hơn cả hắn, đau đến nỗi không biết có phải tim mình đã bị bóp nát hay không nữa. Con dao trong tay của hắn hạ xuống, nhưng nàng thà rằng hắn dùng một dao chấm dứt tất cả. Sự phản bội của nàng, sự bán đứng của nàng, sự lừa gạt của nàng. Lúc này trong lòng lại trống rỗng, nghĩ gì cũng đều đã quá muộn, nói gì cũng đều đã quá muộn. Nhưng nhìn hắn từ bên kia đi đến trước mặt nàng, ngắn ngủn có vài bước thôi mà hắn đi rất gian nan, nàng chỉ cảm thấy ruột đau như cắt. Tả Trấn đối mặt với Cẩm Tú, trong mắt nàng đều là nước. Những giọt nước mắt này trong khoảnh khắc lần đầu tiên gặp nàng trước cửa nhà Minh Châu từng khiến hắn mềm lòng và thương tiếc. Nếu như không có giọt nước mắt kia thì sẽ không có tất cả mọi thứ sau này, sẽ không có kết cục ngày hôm nay của hắn. Hắn nhìn Cẩm Tú, giơ tay chém xuống. Ánh sáng lạnh sắc bén phản chiếu hàng mi của nàng chợt lóe lên. Cẩm Tú nghiêng đầu theo bản năng, nhưng lưỡi dao xẹt qua lại không có cảm giác gì. Không xảy ra chuyện gì cả, chỉ có dây thừng trên người nàng đều đứt đoạn, rơi trên mặt đất. Tả Trần muốn nói câu gì đó, nhưng rốt cuộc lại không nói nên lời, chỉ giơ tay lên, chậm rãi đem vạt áo bị xé rách của Cẩm Tú che lại bờ vai trần của nàng. Máu trên tay hắn đã nhuộm đỏ cả áo Cẩm Tú. Cẩm Tú không hề động đậy, dường như bị dây thừng trói đã tê dần, cũng không nhúc nhích được mà cứng ngắc đứng ở đó. Chỉ có Cẩm Tú mới biết, nàng bị ánh mắt của Tả Chấn nhìn mình đóng đinh tại chỗ. Trong ánh mắt này là đau lòng, cũng là nguội lạnh, là thương tiếc, cũng là tuyệt vọng, là không nỡ, cũng là xa lạ không thể tả. Ánh mắt rất phức tạp, rất sâu xa, hình như là ly biệt. Rốt cuộc, nước mắt của Cẩm Tú không kiềm được mà tràn mi. Đời này kiếp này, nàng sẽ vĩnh viễn không quên được ánh mắt của Tả Chấn nhìn nàng giờ phút này. Rốt cuộc, Tả Chấn không chống đỡ được nữa, thân mình nghiêng về phía trước. Cẩm Tú đưa hai tay đỡ lấy hắn, rất cố gắng mới từ trong cổ họng khô khốc thốt ra hai chữ: Tả Chấn. Âm thanh kia rất gượng gạo, rất khàn khàn, dường như căn bản không phải là của nàng. Tả Chấn quay đầu lại, dùng hết chút sức lực cuối cùng gạt tay của nàng ra. Tả Chấn! Cẩm Tú kêu lên. Hắn làm sao vậy? Nàng cố gắng đỡ lấy hắn, lại bị hắn kéo ngã theo, cùng nhau ngã nhào trên mặt đất.
Anh làm sao vậy? Tả Chấn, anh đứng lên đi, rốt cuộc anh làm sao vậy?
Cẩm Tú bỏ dậy như điên, lập tức ôm lấy Tả Chấn.
Đừng chết, anh không thể chết được. Em còn có chuyện muốn nói.
Đột nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng xe hơi thắng gấp, tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn vội vã đi vào, là mấy người Thạch Hạo và Đường Hải. Đường Hải vừa nhìn thấy trong phòng máu chảy đầy đất, tim như sắp nổ tung ra, lập tức kéo lấy Cẩm Tú đang khóc điên cuồng.
Bình tiểu thư, rốt cuộc nhị gia bị sao vậy?
Cẩm Tú giống như bắt được một cái phao cứu mạng, ra sức lắc vai Đường Hải.
Nhanh lên, anh mau cứu nhị gia, trễ thì sẽ không kịp mất.
Đường Hải và Thạch Hạo cùng nhào đến bên cạnh Tả Chấn. Cuối cùng, Cẩm Tú không đứng nổi nữa, phịch một tiếng mà quỵ xuống đất.
Cẩm Tú!
Thạch Hạo nghe thấy tiếng nàng ngã xuống đất, vừa quay người lại, đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn nát lòng của nàng.
Tả Chấn!
Tiếng gọi này vô cùng thê lương, vô cùng bi ai. Ngay cả Thạch Hạo bên cạnh cũng không khỏi chấn động trong lòng, nhất thời đứng ngẩn ra đó. Cẩm Tú chống ghế muốn đứng lên, nhưng cả người đã hết sức lực. Tiếng người lộn xộn bỗng nhiên từ bốn phương tám hướng chuyển tới. Vô số bước chân hối hả qua lại trước mắt như con thoi. Mồ hôi lạnh từ sau lưng tuôn ảo ra, ánh mắt lại càng ngày càng mơ hồ. Thứ nàng nhìn thấy cuối cùng chỉ có máu tươi đỏ sẫm đáng sợ trên người Tả Chấn, giống như nhuộm đỏ cả mắt nàng.